171. Giêsu giáo huấn Maria.
Giêsu ra khỏi nhà, dắt tay đứa bé. Họ không đi vào trung tâm Nazareth, nhưng đi ra bởi cùng một con đường mà Giêsu đã đi lần đầu tiên, khi người bỏ nhà để bắt đầu đời sống công khai của người. Tới vườn Olive đầu tiên, họ bỏ con lộ chính để đi vào lối đi giữa các cây cối để tìm mặt trời yếu ớt sau những ngày gió lốc. Giêsu bảo đứa nhỏ hãy chạy nhảy nếu có thích, nhưng Maria trả lời:
Con thích ở lại gần thầy hơn, vì bây giờ con đã lớn và con là một môn đệ.
Giêsu mỉm cười trước sự công bố nghiêm trang về tuổi tác và phẩm cách. Đúng là một người trưởng thành nhỏ bước đi bên cạnh người, không còn ai cho rằng nó mới hơn 10 tuổi. Nhưng không ai có thể nói nó không phải là một môn đệ, và Giêsu càng không thể hơn tất cả những người khác. Người chỉ giới hạn trong việc nói:
Con sẽ buồn khi phải thinh lặng trong khi thầy đọc kinh nguyện. Thầy dắt con theo thầy đến đây để con được vui chơi.
Mấy ngày nay con không thể dạy buồn, nhưng việc ở bên thầy làm con thấy nhẹ nhõm. Con đã ước ao thầy chừng nào trong kỳ này. Bởi vì
đứa trẻ cắn môi run run và không nói nữa. Giêsu để tay trên đầu nó và nói:
Kẻ tin vào thầy thì không được buồn như kẻ không tin. Thầy luôn luôn nói sự thật, cả khi thầy xác nhận rằng không có sự chia cắt giữa linh hồn các người công chính đang ở trong lòng Abraham và linh hồn các người công chính đang ở trên trái đất. Maria, thầy là sự sống lại và là sự sống. Và sự sống này thầy mang nó tới, ngay cả trước khi thầy hoàn tất sứ mạng của thầy. Con đã luôn luôn nói với thầy rằng, cha mẹ con ước mong đấng Messia đến, và họ xin Thiên Chúa cho được sống đủ để thấy người. Và họ đã tin vào thầy, và họ an nghỉ trong niềm tin này, và họ được cứu bởi nó. Họ đã sống lại, và đang sống bởi nó, vì đó là một đức tin ban sự sống và ban sự khát khao điều công chính. Hãy nghĩ đến biết bao lần họ đã phải chống lại các cám dỗ để xứng đáng được gặp đấng cứu thế.
Nhưng Chúa ơi, họ đã chết mà không được thấy thầy, và chết bằng cách ấy. Thầy biết con đã thấy họ khi người ta moi ra khỏi đất tất cả những người chết trong vùng. Má con, ba con, các em trai con, có ăn nhầm gì với con đâu, khi họ nói để an ủi con.
Các người nhà mày không như vậy, họ không phải chịu đựng.
Ôi, họ không phải chịu đựng. Vậy những tảng đá rơi trên họ là những cái lông sao? Và đất và nước làm cho họ ngộp là không khí sao? Và lý lẽ của họ không phản ứng khi cảm thấy sắp chết, khi nghĩ đến con.
Đứa trẻ vật vã trong sự đau đớn. Nó đứng trước mặt Giêsu, múa máy như muốn gây sự. Nhưng Giêsu hiểu sự đau đớn này, cái nhu cầu cần được nói này, và người để nó nói. Giê-xu không phải loại người nói:
"Nín đi, mày làm tao bực mình."
Với những kẻ mê sảng bởi một nỗi đau thật, đứa trẻ tiếp tục:
Sau đó thì sao? Thầy biết những gì xảy ra sau đó. Nếu thầy không tới, con sẽ trở thành một con vật hoang, hoặc con sẽ chết như một con rắn trong rừng, và con sẽ không thể đến với má con, ba con và các em con nữa, vì con ghét Dora và con không yêu Thiên Chúa như trước nữa, như lúc má con còn sống để yêu con, để dạy con yêu tha nhân. Con hầu như ghét cả loài chim, vì chúng ăn no đầy dều và có bộ lông ấm, và tái thiết cái tổ của chúng. Còn con thì đói với một bộ đồ rách rưới và không còn nhà cửa. Con đuổi chúng. Con là người vốn thích chim, nhưng vì cơn giận nổi dậy trong khi con so sánh mình với chúng, rồi con lại khóc. Vì con thấy là mình độc ác, và con xứng đáng họa ngục.
À, vậy là con đã hối hận vì đã độc ác.
Lạy Chúa, vâng, nhưng phải làm sao để tốt? Ông cha già đã tốt, nhưng ông nói:
"Sắp sửa chấm dứt tất cả, tao già rồi."
Nhưng con chưa già, con phải bao nhiêu năm nữa để có thể làm việc và ăn uống như một người, chứ không như một con chó hoang. Con sẽ trở nên trộm cắp nếu thầy không tới.
Con sẽ không trở nên vậy, vì má con cầu nguyện cho con. Con thấy thầy đã tới và mang con đi. Điều đó chứng tỏ rằng Thiên Chúa yêu con, và má con canh chừng trên con.
Đứa trẻ nín lặng và suy nghĩ. Tự như nó sinh một ánh sáng ở mặt đất mà nó dẫm lên, vì nó nhìn đất chăm chú khi bước bên cạnh Giê-xu trên lớp cỏ hơi tái bởi gió bắc trong những ngày trước. Rồi nó ngửa mặt lên và hỏi:
"Nhưng có phải sẽ là một bằng cớ đẹp hơn nếu người không làm chết má con không?"
Giê-xu mỉm cười trước lý luận rất người của đứa trẻ thông minh này, nhưng người giải thích cách nghiêm trang và nhân từ:
"Đây, Marcian, thầy sẽ làm con hiểu các sự bằng một so sánh. Con đã nói với thầy là con thích chim phải không? Bây giờ nghe đây, các con chim được dựng nên để bay hay để ở trong lòng?"
"Để bay."
"Các con chim mẹ, chúng làm sao để nuôi chim con khi nó còn bé?"
"Chúng mớm cho con chúng."
"Đúng, nhưng mớm cái gì?"
"Mớm các hạt, các con ruồi, các con sâu, các mụn bánh, những mẫu trái cây mà chúng tìm được khi bay đây đó."
"Tốt lắm. Bây giờ nghe đây, nếu mùa xuân này con gặp một tổ chim ở dưới đất với các con chim nhỏ ở bên trong và con chim mẹ ở trên, thì con sẽ làm gì?"
"Con sẽ bắt."
"Toàn thể à? Kể cả con mẹ?"
"Toàn thể, bởi vì sẽ độc ác nếu để các chim con không có mẹ."
"Trong thực tế, sách Đệ Nhị Luật nói rằng chỉ giữ các con nhỏ, còn để cho chim mẹ tự do, vì nó được thánh hiến để sinh sôi nảy nở."
"Nhưng nếu đó là con mẹ tốt, nó sẽ không bỏ đi, nó sẽ lẩn quẩn bên con nó. Má con đã làm như vậy. Bà không cho con đi luôn, dù là cho thầy, vì con còn bé. Bà cũng không thể đến với con, vì bà phải lo cho các em trai con còn nhỏ hơn con. Và như vậy, bà không để con đi."
"Tốt, nhưng nghe đây. Theo con sẽ yêu con chim mẹ và cả các con chim con hơn. Nếu con mở cửa lòng cho con chim mẹ có thể đi về và mang cho chúng những của ăn thích hợp, hay là con nhốt tất cả chúng vào trong lòng?"
"He, con sẽ yêu chúng hơn khi con để chim mẹ đi cho tới khi các con nhỏ đã lớn, và con sẽ yêu chúng hoàn toàn nếu con chỉ giữ các con nhỏ, và khi chúng lớn, con để chúng tự do, vì các con chim được sinh ra để bay. Thực tình, để hoàn toàn tốt, con phải để cho các con chim nhỏ bay đi khi chúng đã lớn, và phải trả tự do cho chúng. Đó là tình yêu chân thật nhất mà con có thể có đối với chúng, và chính đáng nhất. Ha, đúng, chính đáng nhất, vì con chỉ hoàn thành điều Thiên Chúa muốn cho các con chim.
Hoàng hậu Mariam, thực tình con đã nói cách khôn ngoan. Con sẽ là một ông thầy lớn của Chúa con, và kẻ nào nghe con sẽ tin con, vì con nói cách khôn ngoan.
Thật à, Giê-xu?
Khuôn mặt nhỏ, lúc đầu lo lắng và buồn, rồi u ám trong suy tư, quả quyết trong cố gắng để xét đoán cái gì là tốt hơn, rạng rỡ, sáng sủa và vui vẻ trong lời khen.
Đúng vậy, bây giờ con hãy nhìn một tí. Con chỉ vì con là một đứa con trai dũng cảm nên con phán đoán như vậy. Bây giờ hãy suy xét coi Thiên Chúa phán đoán thế nào, người là sự toàn vẹn trong tất cả, về những điều có liên quan tới các linh hồn và điều tốt thực sự cho họ. Các linh hồn giống như các con chim bị nhốt trong cái lồng là thân xác. Trái đất là nơi nó được mang tới trong lòng, nhưng nó ước ao cái tự do của trời, ước ao mặt trời là Thiên Chúa, ước ao lương thực được làm cho nó là sự chiêm ngắm Thiên Chúa. Không một tình yêu nào của loài người, dù là tình yêu thánh của người mẹ đối với con cái hay của con cái đối với người mẹ, có thể đủ mạnh để dẹp tan sự ước ao của các linh hồn kết hợp với nguyên nhân của nó là Thiên Chúa. Cũng vậy, vì Thiên Chúa, do tình yêu toàn vẹn của người đối với chúng ta, không một lý do nào có thể đủ mạnh để vượt qua sự ước mong của người để kết hợp với linh hồn ước ao người. Vậy thì cái gì sẽ xảy ra? Đôi khi người yêu linh hồn đến nỗi người nói với nó, hãy đến, cha giải phóng cho con. Và người nói như vậy, dù có các con nhỏ ở chung quanh một bà mẹ, người thấy tất cả, người biết tất cả, người làm rất tốt hết mọi điều người làm. Khi người giải phóng cho một linh hồn, điều này không tỏ tường đối với con người mà sự thông minh chỉ tương đối. Khi người giải phóng cho một linh hồn, người luôn luôn làm điều đó với lợi ích lớn nhất cho chính linh hồn ấy và cho các người hợp nhất với linh hồn ấy. Vậy người, như Thầy đã nói với con những lần trước, thêm vào nhiệm vụ của thiên thần bản mệnh, nhiệm vụ của linh hồn mà người đã gọi về với người, vì người yêu, với tình yêu không bị những nặng nề thuộc về nhân loại, các người thân của linh hồn đó mà linh hồn đó yêu mến trong Thiên Chúa. Khi người giải phóng cho một linh hồn, người làm thay thế cho linh hồn đó những săn sóc cho những nhu cầu của những người còn lại. Người đã chẳng làm như vậy cho con sao? Người đã chẳng săn sóc như vậy để làm cho con thành một công dân nhỏ của Israel, một môn đệ của Thầy và một linh mục của Thầy mai ngày sao?
Có chứ Chúa.
Bây giờ hãy suy nghĩ một tí. Mẹ con sẽ được Thầy giải phóng cho và sẽ không cần sự tán trợ của con. Nhưng con, nếu bà chết sau công trình cứu chuộc và bà cần sự tán trợ, thì con có thể cung cấp cho bà như một linh mục không? Hãy suy nghĩ, con chỉ có thể tiêu pha cho lễ hy sinh nơi một thầy cả ở đền thờ, để ông dân của hy sinh cho bà như một con chiên hay con bồ câu hay những sản phẩm của đất. Chỉ có vậy thôi. Nếu con vẫn là thằng bé da bê nông dân ở bên mẹ con. Trái lại, Mariam, con, khi con là linh mục của Đức Kitô, con có thể trực tiếp thi hành lễ hy sinh cho bà bằng của lễ vẹn toàn, mà nhân danh của lễ này mọi ơn tha thứ đều được ban.
Con không thể làm được nữa.
Không làm cho ba con, má con, các em con, nhưng con có thể làm cho các bạn, các môn đệ của con. Như vậy chả là đẹp sao?
Thưa Chúa, vâng.
Vậy chúng ta có thể yên tâm trở về nhà thôi.
Vâng, nhưng con đã không để thầy đọc kinh nguyện. Điều đó làm con buồn.
Nhưng chúng ta đã đọc kinh nguyện rồi. Chúng ta đã cứu xét chân lý, đã chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong lòng tốt của người. Tất cả những điều đó là một kinh nguyện, và con đã làm như một người trưởng thành thực sự. Nào, bây giờ chúng ta hãy hát một bài thánh vịnh ca ngợi thật đẹp vì niềm vui của chúng ta.
Và người sướng.
Một bài ca hay đã phát ra từ con tim tôi.
Maria hợp giọng bạc của nó với giọng đồng và vàng của Jesus. Chương 172 Simon Zelot tại Nazareth.
Buổi chiều xuống lè vào tháng 12, người ta thắp đèn sớm và cả nhà quây quần trong một căn phòng duy nhất. Trong ngôi nhà nhỏ ở Nazareth cũng vậy. Trong khi hai người đàn bà làm việc, một bà thì dệt vải, bà kia thì may vá. Giê-xu ngồi gần bàn với Gioan Endor, nói nho nhỏ với ông, trong khi Mariam hoàn tất việc đánh bóng hai cái gương đặt dưới đất. Đứa trẻ dồn hết sức lực vào đó, cho đến khi Giê-xu đứng dậy, cúi nhìn mặt gỗ, lấy tay rờ và nói:
"Bây giờ được rồi, nó đã bóng và ngày mai có thể đánh gạch ni. Bây giờ hãy xếp đặt các đồ để ngày mai còn làm việc nữa."
Và trong khi Mariam đi ra với các đồ nghề đánh bóng, cái đồ quẹt để bên trên miếng da cá nhám, dùng như giấy nhám của chúng ta. Nhiều loại dao chắc chắn không phải bằng thép được dùng cho cùng một công việc. Giê-xu cầm trong tay lực lưỡng của người, những cái gương và mang qua xưởng mộc, nơi chắc chắn họ đã làm việc. Vì có những mạt cưa và dăm bào ở gần một trong các bàn của thợ mộc được sử dụng, đem đặt tại giữa phòng. Mariam đã để các dụng cụ của nó vào chỗ trên kệ. Bây giờ nó hốt vỏ bào để nhóm lửa, và nó muốn hốt mạt cưa, nhưng Gioan Endor muốn làm hơn. Tất cả đều thứ tự khi Giê-xu trở lại với cái gương thứ hai mà người để bên cạnh cái thứ nhất. Khi cả ba người sắp sửa đi ra thì nghe gõ cửa, và ngay sau đó giọng nói nghiêm trang của Zelot vang lên trong cái chào cúi sâu dành cho Maria:
"Con chào mẹ, mẹ của Chúa con, và con chúc tụng lòng tốt của mẹ đã cho con ẩn dưới mái nhà mẹ."
"Simon đã tới rồi. Bây giờ chúng ta sắp biết tại sao ông về trễ. Chúng ta đi."
Giê-xu nói. Khi họ vào căn phòng, vị tông đồ đang ở đó với hai bà. Ông ta đang đặt xuống một cái gói lớn mà ông mang trên vai.
"Bình an cho con, Simon."
"Ôi, thầy ân phúc. Con về trễ, phải không? Nhưng con đã làm tất cả và làm rất tốt."
Họ hôn nhau, rồi Simon tiếp tục việc trình bày của ông.
"Con đã tới nhà bà quá của ông thợ mộc, của cứu trợ của thầy rất hữu ích. Bà già rất bệnh, bởi vậy sự chi tiêu gia tăng. Thằng bé thợ mộc cố gắng làm những vật dụng nhỏ như nó, và nó luôn luôn nhớ tới thầy. Tất cả đều chúc phúc thầy. Rồi con tới nhà Nara, Samira và Sira. Ông ăn thì cay nghiệt hơn bao giờ hết, nhưng các cô bình an như các bà thánh, và các cô ăn tấm bánh nghèo khó nhúng nước mắt và sự tha thứ. Các cô chúc phúc thầy vì đồ cứu trợ được gửi tới. Nhưng các cô van nài thầy cầu nguyện để ông ăn chai đá được trở lại. Bà già Raken cũng chúc tụng thầy vì của bố thí. Sau cùng, con đi Tiberia cho việc mua sắm. Con hy vọng đã làm tốt. Bây giờ các bà sẽ quan sát. Nhưng ở Tiberia, con bị giữ lại bởi một số người. Tưởng con là người đưa tin của thầy. Họ đã giam con trong 3 ngày. Ôi, một cái nhà tù bằng vàng. Nếu người ta muốn nói, nhưng luôn luôn là cái nhà tù. Họ muốn biết bao nhiêu là thứ. Con đã nói thật khi nói rằng thầy đã cho mọi người rút lui về nhà mình. Người cũng lui về ở ẩn cho qua mùa đông giá. Khi họ đã chịu là đúng, vì họ đã tới nhà Simon Jonas và nhà Philip mà chẳng biết được gì hơn. Họ mới để cho con đi với lời bào chữa vì thời tiết xấu. Trước những ngày đẹp trời này, đó là tại sao con về trễ.
Không quan trọng, chúng ta còn giờ để sống với nhau. Thầy cảm ơn con vì tất cả. Mẹ à, mẹ cùng với Cynthia mở ra coi xem ông ta có cái gói gì, rồi nói cho con biết. Như vậy có đủ cho các thứ mà mẹ biết chưa?
Và trong khi các người đàn bà mở gói, Giê-xu ngồi nói chuyện với Simon.
Con thấy, thầy đã làm gì?
Thầy đã làm 2 cái rương để khỏi ở không, bởi vì nó sẽ hữu ích. Thầy đi dạo, thầy thưởng thức nhà thầy.
Simon nhìn người đăm đăm, nhưng ông không nói gì. Những tiếng reo của Marcian khi nó thấy lấy ra khỏi gói những vải, những len, những xăng đan, những von, dây thắt lưng, làm cho Giê-xu và 2 người bạn quay nhìn về hướng đó. Maria nói,
tất cả đều tốt, rất tốt. Chúng ta bắt đầu làm việc ngay, và không bao lâu, tất cả sẽ được may.
Đứa trẻ hỏi, thầy lấy vợ à Giê-xu? Tất cả đều cười, và Giê-xu hỏi,
từ đâu mà con có cái tư tưởng đó?
Từ những y phục này, của đàn ông và đàn bà, và 2 cái rương mà thầy đã làm, chính là y phục của thầy và của cô dâu. Thầy sẽ cho con biết cô dâu chứ?
Thực tình, con muốn biết vợ thầy à?
Ồ, vâng. Ai biết bà sẽ đẹp và tốt chừng nào? Bà gọi tên gì?
Lúc này thì đó còn là điều bí mật, vì bà có 2 tên, cũng như con. Lúc đầu là Yabe, rồi Maziam.
Và con không thể biết hả?
Lúc này thì không, nhưng một ngày kia con sẽ biết.
Thầy sẽ mời con đi lễ cưới chứ?
Đó không phải là một lễ của con nít. Thầy sẽ mời con vào lễ hôn chúc. Con sẽ là một trong các khách mời và chứng nhân. Con thấy có được không?
Nhưng trong bao lâu nữa? 1 tháng à?
Ồ, rất lâu hơn.
Vậy tại sao thầy làm việc gấp tới nỗi phòng tới?
Nó phòng bởi vì từ lâu thầy không làm việc bằng tay nữa. Con thấy sự nhăn rỗi nặng nề chừng nào? Luôn luôn vậy. Rồi khi người ta bắt đầu làm việc lại, người ta chịu đựng gấp đôi, vì người ta đã trở nên quá mỏng giòn. Hãy suy nghĩ coi, nếu chuyện đó làm phiền cho bàn tay, thì nó sẽ làm đau chừng nào cho linh hồn. Con thấy không? Thầy, chiều nay thầy phải xin con giúp thầy với, bởi vì thầy đau tới nỗi không cầm nổi cái dũa. Trong khi mới chỉ 2 năm trước đây, thầy làm việc tới 14 giờ mỗi ngày, không thấy đau. Cũng giống vậy, đối với kẻ lạnh nhạt lòng sốt sắng, trong ý chí của họ, họ trở thành mềm và yếu. Họ chán nản mọi sự cách dễ dàng. Do sự yếu đuối của họ, các chất độc của các bệnh thiêng liêng thấm nhập vào họ cách dễ dàng hơn. Với sự khó khăn gấp đôi, họ mới hoàn tất được các việc tốt mà trước kia không đắt giá như vậy cho họ, vì họ đã được thao luyện. Ôi, không được ở không rồi nói, khi qua giai đoạn này, tôi sẽ sẵn sàng làm việc trở lại. Người ta sẽ không bao giờ thành công việc đó, hoặc là điều đó sẽ vô cùng mệt mỏi.
Nhưng thầy đâu có lười.
Không, thầy làm việc khác. Còn thấy sự nhàn rỗi của bàn tay thầy đã làm thiệt hại cho nó.
Và Giê-xu giơ ra hai lòng bàn tay đỏ với những vết phòng cây đó. Ma-xi-am hôn hai bàn tay người và nói,
mẹ con làm như vậy khi con đau, bởi vì tình yêu chữa lành.
Đúng, tình yêu chữa biết bao thứ. Này, tại đây Simon, con sẽ ngủ trong xưởng mộc. Vậy tới đây, thầy chỉ cho con chỗ con để quần áo và...
Họ đi ra và tất cả chấm dứt.
Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong về bên bờ. Rồi những lúc bước đi trên vùng trời bình yên, và những lúc hóa thân dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã khóc khi tình yêu phôi pha, tôi đã nhớ khi người yêu chia xa, và đã biết thế nào là phù hoa. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe xuống mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Trước hào quang của Chúa, con thấy mình là đốm lửa mong mơ.
Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa, là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới. Con đã yêu Ngài quá muộn. Ngài gọi con, Ngài kêu con lớn tiếng, không để con mà giả điếc làm ngơ.
Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã có muôn vàn tình yêu và lấp lánh như ngàn vì sao, nhưng lòng tôi vẫn khát khao đã yêu Ngài quá muộn. Ngài đã đến dẫn con trên đường về nẻo ngay. Ngài đã đến thắp lên trong con một ý hướng, con sẽ hát tin mừng tin yêu thương, con sẽ sống tin mừng trên quê hương và sẽ bước với Ngài về mọi nơi. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe xốn sang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.